thì thực tôi cũng đọc chú rồi cũng hóa giải chuyện lắm, cũng khuyên hết lời. Nhưng mà thực sự là cái vòng linh này nó nhập vào cái người đó, nhất thiết không chịu follow, nghe biểu niệm Phật không chịu niệm Phật. Tại sao bắt cứ niệm Phật, lý luận này lý luận nọ mà cũng sang tay sang chân lên một người sắp chết nằm trên giường bệnh không được thật được, mà khi mà cái vị đó nhập chuồng cái dựng dậy nó ngon lại nó đứng lên nó quay như là đủ thứ cho làm giống như một người mà khỏe mạnh một lịch sử. Quý vị thấy không, trời ơi, tôi đứng xa xa cái này cũng như cái máy kia, tôi đứng chắc đây cái anh làm là gì là còn giá trị, mình không biết làm sao mình cách nào. Trời, quý vị cũng cố gắng hết sức, sau cùng học mấy tiếng hồ rồi không dám đứng được. Thì thôi quý vị, thì thôi bây giờ tôi cũng hết sức rồi, thì thôi bây giờ tôi để về vị đại, quý vị cứ hộ niệm mình niệm Phật gì đi, khi mà xong rồi hãy đốt về vị đây rồi quý vị thì ra về. Trời, khi mà ra về rồi mình thấy có những người mà gần, có những vị sư này, có những cái vị mà có đức độ ở đó thì nó thở cho mình dữ lắm. Mà quý vị đi một cái là mình còn mới chớ lắm. Tôi chạy theo cái vị thầy đó, thầy ơi, thầy đi được chừng nào thì trở lại. Nghe ngài thầy nói để coi nghe. Thôi bây giờ nếu mà ngày nay thầy trở lại thì ngày mai. Bây giờ đang tối rồi cũng gần 6 giờ thì ngày sáng sớm thầy trở lại. Thì nó để coi chứ, tôi cũng biết. Tại vì bây giờ sao bây giờ, nó khó quá rồi. Thì khi mà quý thầy lên rồi cái mấy người đó mới quay lại, tôi bây giờ làm sao anh hiểu không? Thì thôi bây giờ mình vô mình niệm Phật, mình hội niệm trên tao bây giờ. Vô có ai mà nhắc đứng gần đâu hả? Tôi nói thôi bây giờ mình vô, bắt đầu vô cái cô ta đang dễ vô nói cái này nữa nào, nó tung men kêu bằng mẹ bà ngoại rồi kêu đủ thứ đủ dạng hết trơn, nói kế tội kế cái gì. Lúc tôi nói thôi bây giờ quý vị cứ nghiêm chỉnh chấp tay lại, tôi chấp tay lại. Lúc đó tôi làm giống như tôi người mẫu à, hay tôi mới làm này là làm vậy, tôi làm vậy làm vậy. Tôi chấp tay lại cái hướng về Phật. Tôi nói thôi bây giờ quý vị cứ thành tâm niệm Phật để tôi quyền Phật cầu cha. Tức là trước khi mình làm cái gì, mình là tu theo pháp môn nhị lực, thì mình làm bất cứ một cái gì mình cũng nương theo cái từ lực của Phật mà mình làm, chứ không nên mà tự ý làm. Thì luôn luôn mình chắc tay mình mượn Phật. Thì tôi phải thử thế này cho quý vị coi, chứ bây giờ mình nói nhiều kiểu lúc làm sao. Thì chắc tay mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, con là Diệu Âm, còn với một số Phật tử, còn với gia đình, hôm nay tới là hộ niệm cho biết cô Trần Thị Kim Phượng này, để mà thoát khỏi cái tai ách này, bản thân cái tay của Cực Lạc, người Phật đại từ đại bi, gia trì cho chúng con, gia nghệ cho chúng con, cứu được chúng sanh, cứu được cô Trần Thị Phượng, mà cứu những vị oan gia trái chủ này, hóa giải những kiếp nạn này để chúng ta cùng, để các vị đó cùng trở về tay của Cực Lạc. Mà nói như vậy, Phật nguyện là người niệm phát sanh, người Phật gia trì cho chúng con để chúng con giúp cho họ và cứu họ về tay của Cực Lạc theo đại nguyện của Phật. Cầu A Di Đà Phật, ăn cái chiếc chư vị thiên long hộ pháp gia trị. Mình luôn luôn chỉ là cứ đưa theo cái sự gia trị của các ngài. Mà khi mình nói như vậy được, tự nhiên mình an tâm lắm. Tại mình nghĩ mình nếu mình cầu mà chân tình cầu thì các ngài có ứng, có ứng thì như lúc nào các ngài cũng gia trị cho mình thì mình khỏi sợ. Chứ không mình vô mình khi mình lấy ý mình của mình thì mình sợ dữ lắm, cái gì kia hiểu không? Rồi bắt đầu tôi vô thì tôi đứng cô đóng sang đây sang chân tôi cứ đứng im đó. Tôi chắc đây thì tôi đứng về cách tôi hai thước thì có người đứng sau. người ta đâu biết đánh tay gần tôi cứ đứng vậy. Cô ta nói là tôi cái chắc tay là tôi nói bắt đầu tôi cái thể gọi là nói giả ngại. Tôi nói chưa mày ơi, bây giờ nương theo cái đức pháp sanh của trần đất, nương theo cái từ bi của chư Phật mười phương, chúng tôi tới đây cố gắng là hộ niệm giúp cho cô Trần Thị Kim Phượng được bảo sanh. Người nào trong chúng sinh trong người vương ai mà niệm Phật cũng được bảo sanh. Mình nói chắc tay nào rồi, mình nói cái ông vậy cái chỗ mà chưa phải nói như vậy. Thì bây giờ chưa vậy mà phát cái tâm từ bi ra, phát cái tâm bồ đề ra, niệm Phật giúp cho cô Trần Thị Kim Phượng bảo sanh, thì công đức này quý vị vô lượng vô biên. Quý vị bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp khổ ải trong cảnh giới của quý vị thấy cũng đã mãn rồi chứ gì, cũng đã biết rồi chứ gì. Bây giờ chỉ cần 10 câu A Di Đà Phật, quý vị thoát vào khổ lụy này, tại sao quý vị cũng niệm Phật? Quý mong cho quý vị mở tâm hải là sao, cùng với chúng tôi niệm Phật. Rồi bắt đầu Nam Mô A Di Đà Phật, khi các Phật dạy nó gì cứ niệm. Khi mà người ta thấy họ niệm điều, tại vì thường thường cứ nói như vậy cái người ta bắt đầu niệm lớn như nhỏ nhỏ lòng tình đánh ba cây đó. tụi nó nhỏ lại thì người ta khỏi nghe luôn, để tụi nó cứ niệm đi để mà hộ trì cho tôi, chứ không có niệm niệm có sao, nó nhột lắm phải không? Quý vị cứ niệm, tôi nghe cái niệm quý vị là tôi biết là chắc chắn là quý vị đang hộ trì cho tôi, thì tôi cứ cái vậy luôn nè, mình còn phải nương dựa vào nhau chứ. Cái tôi nói nữa, từ khi tôi nói ấy là những cái bài mẫu, những cái mà giống như tôi nói, tôi nhớ lại lúc nào tôi nói chút đó, chứ mà lúc đó tự nhiên tôi không ra nói à, cái gì đó tôi nói. Thì tôi nên làm mùa gì là bậc chư vị ơi, Phật dạy là cái thiện nhân thì thiện quả, ác nhân thì ác quả. Nếu mà chúng ta có cái niệm, có cái quả báo ác, là sở dĩ rất nhiều đời những kiếp chúng ta mới mù thấu biết. Chúng ta cứ hành hạ lẫn nhau, chúng ta cứ thù hằn lẫn nhau. Bây giờ đây, nếu mà quý vị tiếp tục tu hành hại một chúng sanh đi vào trong cảnh đọa lạc, thì cái nhân này là nhân đại ác. Thì cái nhân này nó làm cho quý vị khổ hơn nữa, làm cho quý vị có thể bị đọa lạc nặng hơn nữa. Tại sao không đưa cái nhân này mà cứ một người đi về Tây Phương? Đây là nhân đại thiện đại lành, cái nhân mà thành Phật. Mình cứu người ta thành Phật, mình cũng thành Phật. Tự nhiên khi đi về thành Phật tìm hiểu rõ ràng tất cả cái nhân quả, có cái nhân quả như vậy mà nếu mình rời cái nhân quả để mình thành Phật, không sướng hơn sao? Tôi tha thiết tôi nguyện cầu quý vị mà nói niệm Phật, mấy người cứ nghe nói như cái lâm thanh niệm thanh, quý vị ơi niệm Phật đi, mình năn nỉ từng chút quý vị ơi. Trời ơi, tôi đi mà tôi nếu theo tôi gặp có nhiều người ta nói cái này hôm qua tôi nói cái gì đó, quý vị phải nghe lệnh của tôi, mau mau phải lên nghe là tôi rời khỏi cái chuyện này được, nếu không tôi trục lại. Vậy á, tôi đem tới chùa này tôi trục lại, đem tới chùa trục lại, chưa trục thì cái người đó đã chết mất tiêu. Tại vì cái giai đoạn đó là giai đoạn rất là căng thẳng, phước chí người ta hãm hại lẫn nhau, mà những người ngoại gian ta biết được cái phần xấu của cái người đó, nhất là những người sắp chết rồi ta biết được, ta làm cho tôi cùng luôn để gì lúc tắt thôi người ta đi cho đi luôn, nhưng có gì vậy? Đi xuống dưới cảnh giới thứ là ác hiểm không chúng có gì cả. Nếu mà mình mau mắn, mình khuyên giải, mình năn nỉ, mình thanh tâm, mình nguyện cầu, mình nói cho nó tận tình ý vậy sao? Tôi nói thiệt, có thể nhiều khi cái tâm của mình là cao muốn, mà trong khi có chư vị tiên nhân Phật để gia trì cho mình, Phật quan năng gia trì cho mình, nhiều khi người ta cảm ứng được, ta rời không ra được. Tôi giải như vậy, cái một chút là tôi nói về cái đạo lý này, chút nữa mà tôi nói thiệt có nhiều lúc nó cãi lý cái này nữa. Quý vị đã cả lý đi nữa, người thầy là hại tôi, bây giờ tôi quyết hại lại, không bắt nói gì bắt tôi phải cứu, có như vậy đó quý vị, không có dẫn đâu, mình phải chắc đây, Nam Mô A Di Đà Phật, thiện nhân thiện báo, ác nhân ác báo, quý vị có biết nhân quả không? Sở dĩ trong đây, người này đã hãm hại quý vị, nếu mà theo như Phật nói là có thể trong nhiều đời những cái quý vị hại họ. Bây giờ quý vị hại họ thì những người này nó sẽ trở thành oan gia trái chủ quý vị. Cứ oan báo này nó chập chùng, không bao giờ bệnh ly sa tử được ở trên. A Di Đà biết như vậy, cắt đoạn đi quý vị, quyết làm niệm Phật để mình giải thoát cuộc đời cho quý vị, giải thoát cuộc đời cho cái người này luôn. Tôi muốn cứu quý vị, muốn cứu cái người này tôi cứu không được, chỉ quý vị cứu quý vị. Cái người này cứu quý vị, tôi đi tạo cái duyên mà thôi. Quý vị về thành Phật, quý vị cũng cứu lại tôi nữa, chứ không phải là Phật. Quý vị thành Phật đi, tâm của mình là Phật, niệm Phật thành Phật đi quý vị ơi, mau mau mộ liền đi quý vị. Mình nói những lời tha thiết như vậy đó, đừng có nói là đem cái đạo lý này làm cái đồng nói thắng là đi về Tây Phương rồi bắt đầu mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, rồi mình quay lại nguyện cho A Di Đà Phật gia trì cho quý vị, soi tâm soi tánh quý vị, làm cho quý vị ngộ ra cái đạo lý này, mong là quý vị A Di Đà Phật thông cảm, hiểu được cái cảnh ngộ này, cứu gì về Tây Phương. Mình nói rõ ràng giống như nói với người vậy đó. Trời ơi, quý vị có biết không, tôi làm như vậy trong một tiếng đồng hồ, cái tự nhiên cái tôi nói bây giờ quý vị có hiểu được cái đạo lý này chưa, quý vị có hiểu thấy rõ chưa, tôi thả tiếp không vậy, hiểu không? Dạ hiểu. Trời ơi, đang nói đang giữ dằn cái dạ hiểu rồi, lúc đó cái cảm giác của mình chưa, ôi trời ơi, lạ quá, tôi dạ hiểu cái dễ sợ như vậy. Thì tôi nói tiếp đi, nếu mà hiểu như vậy như vậy rồi bây giờ niệm Phật chúng ta cùng nhau niệm Phật đi ha. Dạ, tức là có thể lúc đó tôi không hiểu rằng cái tâm đó người ta nói dạ, hoặc là cái người bệnh đó nói dạ, tôi không biết. Tôi nên làm Mô A Di Đà Phật, nếu mà quý vị mà ngộ được rồi thì chúng ta cùng nhau niệm Phật hỗ trợ cho cô trọng thị kim phượng này bản sanh, cái nơi gì mà chúng ta cùng nhau đi về Tây Phương là dạ, chúng tôi sẽ hỗ trợ. khi mình nghe ba cái dạy vậy tôi mừng vô cùng. Tôi bắt đầu nói quý vị niệm Phật đó, niệm Phật đó. Cái tôi nói cô trần thì cái vợ, tôi kêu cô trần thì cái vợ. Còn bây giờ cô cố gắng niệm Phật chúng tôi nghe. Dạ dạ dạ, là tôi biết là cô đã tỉnh rồi. Tôi kêu người nhà đó liền, tôi nói quý vị đó đây, quý vị đó đây. Bắt người nhà bóp tay bóp chân, bóp những cái cho huyệt cho đầu cho cô ta, tại vì cô ta mệt quá rồi mà. Bóp tay bóp chân bóp từ trên xuống dưới, bóp cho người bóp cái cổ một chút xíu, tức là bóp cái gì để cho cô tính ngồi lại chứ không có gì cả. Rồi tôi cũng chăng tay vô cái bóp luôn. Thế tôi là bây giờ đây cô biết mình cô niệm Phật ha, cô về cái phương nhà 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 là tôi biết cô đã trở về với trần này rồi. Cô biết là cô đã trải qua những cái chuyện nặng rất là lớn, cô đã ăn năn sám hối rồi, bây giờ ông nhà trái chủ đã tha thứ cho cô rồi, đã hộ niệm cho cô rồi, cô rất là phải đi về Tây Phương Cực Lạc. Khi mà cô về Tây Phương Cực Lạc, mau mau trở lại đây cứu những vị con gia trái chủ, trái chủ của cô, những cái chúng sinh mà cô đã mà họ, cô phải trả nghiệp mau mau ngay cô. Dạ, bây giờ cô niệm Phật đi, niệm khoảng đầu 15 phút cái tự nhiên mới thấy nằm im rồi. Thở phèo phèo rồi chứ còn hết giả đầu nữa rồi. Tôi biết là cái chuyện này là căng thẳng lắm rồi. Cái gì tháng này là cái bằng cùng cuối cùng rồi. Tôi niệm Phật, tôi theo dõi, tôi thấy sao cái mắt cứ mở ra mà không còn nhìn qua nhìn lại nữa. Cái nhà nào tôi làm vậy là không nhìn theo nữa. Là tôi biết là cái là bền lắm rồi. Tôi nghe quý vị ơi, hồi hướng tâm được đó. Đây là cái kinh nghiệm cho mình khi đi hội. Khi biết người ta sắp lâm chung rồi, bao nhiêu công đức của nãy giờ mình khai thị, mình gián giải, mình gỡ rối hay là mình vật tất cả đều có công đức hết, mau mau phải hồi hướng công đức cho cái người đó liền trong cái lúc này. Tất cả chấp tay lại, nguyện đem công đức này rồi đó hồi hướng cho cô Trần Thị Kim Phượng, hồi hướng cho quan gia trái chủ cô Trần Thị Kim Phượng trên đền tốn hơn nè. Chứ cái phương của tôi á, mình đọc đúng một giây luôn đó nè. Khi mà đọc xong rồi khi mà em thấy biết tiếng ban đầu trước khi đó thì cái mắt thì nó mờ nó không được mờ, mà sao tôi nhìn lại mắt nó trong veo lên như là kiểu như lưu lên vậy, mà nhìn tôi chấm chấm này tôi nói ủa cái gì. Thực ra là khi mà tôi quay lại là lúc đó cô đã buông tay ra đi rồi, buông hơi thở ra đi rồi. Tôi nói thôi, cô ta ra đi rồi, tôi khai liền tức. Ngay lúc người ta ra đi, mình còn phải khai thị nghiệp. Cô Trần Thị Kim Phượng ơi, cô đã rời bỏ cái báo thân này rồi, mau mau tỉnh ngộ kịp thời, quyết lòng nhất tâm niệm A-di-đà Phật và theo quang minh của A-di-đà Phật đi về Tây Phương Thành Phật. Tuyệt đối không còn dấu điều, không còn đi được, không còn đi theo bất cứ một người nào. Mình phải nói cái câu này. Thường thường là khi người ta làm chung, nếu mà mình có tại đó mình nói ngay câu này để cho gì, tại cái giai đoạn này rất là quan trọng. Lỡ một cái mà người ta còn đang chụp chờ hay có cái gì đó mà người ta sai một cái là mình có thể là chứng nặng được. Trong lúc đó sau đó là bắt đầu niệm Phật, niệm lớn tiếng lên, nam mô cái đạo Phật, tôi nói lên để tất cả mọi người nam mô A Di Đà, niệm vang lên. Thì sau trong khi người ta niệm vậy cỡ chừng, ta biết cô này là cô chứng nặng nhiều lắm mà, thì cứ cỡ chừng 15 phút, 20 phút là mình phải nhắc lại thành chúng chiêm rồi. Nam mô A Di Đà Phật, hương linh cô Trần Thị Kim Phượng, cô hãy nhớ cho kỹ là cô thực sự đã rời bỏ cái bao xăm này rồi, cái phận mạng của cô đã hết rồi, tuyệt đối không còn luyến lưu cái thân xác này nữa, không còn luyến lưu ông bà cha mẹ thân thuộc gì nữa, không còn luyến lưu con cái gì nữa. Quyết lòng nhất tâm niệm A Di Đà Phật, cầu Phật A Di Đà đến tiếp dẫn về Tây Phương. Khi A Di Đà Phật đem hoa sen tới, cô cứ mạnh dạn niệm nam mô A Di Đà Phật, theo A Di Đà Phật đi về Tây Phương, nhất định không được phân tâm nữa. Giai đoạn này là giai đoạn rất là căng thẳng, rất là quyết liệt. Cô nên nhớ cho kỹ rồi bắt đầu mình niệm Phật. Những cái lời này quý vị cứ nhớ. Rồi cái một chút xíu nữa cái mà nói, cái không việc 20 phút nữa mà phải nói, phải ngừa cho người ta chứ không coi chừng. Tại vì có thể nhiều khi người ta giải cái nặng rồi người ta chưa biết được. Tại mà lúc đó mình nhớ là bây giờ mình tỉnh táo dữ lắm, chứ một cái gì đau một cái mà đau rồi dù té xe một cái là bị va chạm cái giường vô nó chóng mặt nó trên đầu cho nên nhiều lắm mình phải nói cho mạnh, nói cho rõ, nói cho trôi chảy, để cho người ta tiếp nhận được cái lò cái thị này mà người ta đi. chứ còn không thì Nga nó lờ mờ. Còn những người mà coi như là đã đi Nam Hoa Di Đà Phật, bây giờ còn tới rồi, bây giờ bị phái tài chi vị, bây giờ cái nói nó cũng được sao hết. Tại người đó thật sự đã đi theo A Di Đà Phật rồi, người ta vững vàng rồi, người ta tâm mất điên đảo rồi, người ta tỉnh táo rồi. Còn những người mà bị chứng nhận, nhất là những người kế tục, mình phải khai thị liên tục. Tôi nên trong vòng 2 tiếng đồng nên cố gắng, nhất là trong khoảng chừng 1 tiếng đồng mình cố gắng mạnh dạn nói chuyện mạnh lên để cho người ta đi, không có còn lễ mấy cái chấp tay là nói là được rồi. Rồi chút nữa thôi, cô Trần Thị Kim Phượng ơi, lúc bây giờ nếu mà có những cảnh giới nào nó xảy ra với cô thì cô nên nhớ đó chỉ là quyển mộng mà thôi. Cô trong lúc cô đang sống, cô nói với chúng tôi là hướng tôi là bước lòng đi về với Phật thì hôm nay giờ phút này cũng bắt buộc phải nhiếp tâm lại một câu Nam Mô A Di Đà Phật, niệm theo chúng tôi đi. Nam Mô A Di Đà Phật, cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chắc chắn A Di Đà Phật sẽ lai lên tiếp độ cô về đây không. Đừng có đi con đường Phật khác, mình nhắc em nhắc lại những chuyện này hoàn toàn là không có cái gì là triết lý cả, rõ ràng là cụ thể là cứ chỉ thắng một đường Tây Phương người ta đi mà thôi. Quý vị kia cứ như vậy, trời ơi tôi thấy cái chuyện mà cô Trọng thì hay vô cùng. Trước khi đi thì mặt mày sưng ù, mắt thì sưng ù, mà còn la con mẹ giữ dày đủ thứ luôn. Mà có thôi, chừng khi con đi, khi mà con chết sợ nó biến chuyển là như cứ cười 15 phút một biến chuyển, 15 phút biến chuyển. Mà tôi tính tôi qua đồng hồ, tôi nhìn thấy tôi biết mọi người qua đúng hổ chừng đâu, chừng 45-46 phút sau thì nó chuyển biến gần như 80-90% rồi. Đến một tiếng rồi chuyển thẳng luôn, mắt thì nhắm lại luôn, miệng thì mẫm lại luôn, mà cái da từ chuyển hồng lại. Đến 1:15 tôi coi rõ ràng, coi hoàn toàn trở lại một người giống như một cô phụ nữ lạ lùng lắm. Tôi biết của không tập luôn, cô này chỉ lúc mà cô được bệnh ấy rồi cô xấu luôn hết vậy. Cái mặt mày sao ổn mà sao nó được, mà sao giờ thấy cô này sao xinh cũng xinh đấy chứ. Cô nói thì cô nói cũng xinh đó nhé, tôi nói vậy tôi nói thầm thầm vậy nhưng mà cô nói cũng xinh đó. Rồi tôi tiếp tôi một điều, rồi khi đến lúc mà tới cỡ chừng 1-2 giờ sáng gì đó thì lúc đó là bốn giờ rồi, tôi cũng mệt quá rồi. Còn cái căng thẳng quá chứ không có gì cả, người ta thì ngồi xong người ta chỉ ăn có thôi không à. Chứ người ta đâu có tôi căng thẳng như tôi, người ta đâu biết tôi đang căng thẳng dữ lắm. Tại tôi đứng ở sau người ta có bao giờ có người nào đứng ngang tôi đâu ạ. Người ta đứng sau hết trơn à, mà tôi lùi lại nữa người ta lùi nữa. Chết rồi. Cho nên mình thấy ba mạnh dạn mà đứng đó mình ra như vậy hả, cô đó cô làm dữ gì nào cái cặp thằng báo sát này đó. Không sao hết, cô cầm tay tôi cũng được nữa, tôi cũng năn nỉ, nhưng mình cứ mình năn nỉ nhất thiết mình không để một tâm nào cống cao nặng trong lúc đó cả. Mình không để mình, tôi đừng nghĩ mình là Bồ Tát hay là nghĩ mình có năng mình đó. Mình mà có cái ý nghĩ như vậy không biết được gì, họ có cái tha thanh phong mà có biết được liền, biết được một cái gì mà hỏi chết luôn. Quý vị biết không, sau khi mà giải cứu được cái cô đó rồi, tôi mới phát hiện ra đó là cái tin tức của những vị mà đi hồi niệm với tôi mới đưa tôi như thế này, nói chuyện thế này. Trời ơi, khi mà cái cô đó mà cô vẫn sanh rộng cái hả, trời ơi, bao nhiêu cái chuyện nặng nề mà họ nặng nề như vậy á, nó buông lên hết rồi. Tại vì những người đó nó thôi chết rồi, con này chắc chắn là phải chết rồi, chắc chắn là phải lộ lạc rồi. Bởi tại sao như vậy? Tại vì cách đó cỡ chừng ba tháng cũng có một cái người tên là Hương, cũng ở tuổi đó mà cũng bị cái chứng nặng giống hệt. Nhưng những người đồng tu người ta nói với tôi là người ta nói 99% như vậy đó. Mà sau cùng rồi các vị tới hộ niệm cũng xong rồi, kêu các thầy tới thì các thầy tới thấy như vậy, mình nói bây giờ phải đem lên cái chùa nào đó cái vòng này ra thì người ta mới hộ niệm được. Quý vị kỳ hiểu không, đưa đi trục chứ không đưa đi nó là bốn cổ chết rồi. Quý vị kỳ hiểu không, thế nào mà trong khi người ta đã quyết làm người ta hãm hại cái người bệnh mà mình dùng áp lực mình hay mình hãm hại ra cái thời gian đâu còn cho phép nữa. Tại sao mình biết năng lý họ, mình lớn lòng thành mình năng lý nhờ Phật lực gia trì mà người ta, Phật chính cái Phật lực gia trì mà ta khai ra, ta ngộ ra mà ta biến thành một người tại ác, trở thành một người tại hiền. Rõ ràng là buông đồng đạo chúng lập địa thành Phật, đâu có phải là chỉ cho người không, tất cả mọi cái giáo đều làm được như vậy mà. Cho nên khi mà chúng ta đi hồi niệm, xin thưa thắng quý vị, nếu mà chúng ta biết được không phải là cứu cái người mình nó thôi không đâu, mà cứu luôn cái oan gia trái chủ. Oan gia trái chủ là cũng là chúng sinh đó cha, quý vị không? Cứu người là vô lượng vô biên chúng sanh, không phải là cứu những người mình không đâu ạ. Cứu vô lượng vô biên trong những cái giới vô hình đó. Cho nên khi mà ngài định công một lần mà ngài khai thị, có nhiều khi mà người ta nói là có hàng triệu người vong nhân như vậy được phản sanh về cái phương cực lạc. Quý vị chưa biết cái chuyện này đâu. Là tại sao tại cái đức độ của ngài lớn quá. Có một lần mà khi từ đó tôi năm đó tôi đi qua thành pháp, quyền qua thành pháp về cái ngày sau cái hòa thượng tôi là bị được cho đồng tu tiếp xúc được 2 tiếng đồng hồ. Tôi lên đó thì lên đó ngồi để mình gặp hòa thượng rồi ai hỏi gì hỏi mình ngồi mình nhìn ngài giúp cho nó thoải mái mà không có gì đâu. Thì trong cái lúc mà nói chuyện như vậy ngài đi ở sân bay các điện thoại qua dồn dập là tại vì sao? Là tại vì bên đó có những cái vị vong nhân người ta nhập sát vào những cái người đồng tu, ta cầu ngài cứu độ được cho họ. Cứu đến nỗi mà nói hòa thượng bây giờ lập cái tam thờ cái gì mà ngài gọi người ta mà những lúc đó muốn lập tam thờ cái gì, còn các vị sư có các tu họ cũng được mà người ta cấp ta lăng rung ven hết trơn mà ngài khai thị một lần hai thị xong rồi cái nó lên nữa nên ta bây giờ chờ lâu quá thật khổ quá cũng có gì cả. Mà một lần nhập như vậy, quý vị đừng có nghĩ là một người, 1 triệu người, người ta nhập vào một người rồi một người đó mới đại diện nhập vào một người đó đứng lên không? Tại vì cái giáo họ người ta có những chuyện như vậy. Thì hôm qua tôi nói cái gì đó, đừng có nghĩ rằng mình giết hại một con kiến, giết hại một con mũi là con mũi nó yếu quá không có đâu. Một con mũi nó không hại mình được, chứ 1.000 con mũi nó có thể hại mình được. 1.000 con mũi nó không hại mình được, chứ 1 triệu con mũi nó hại mình được. Nó liều chết nó nhào vô trong nhà quý vị, quý vị thở ra thở vô là không cách nào mà thở được. Quý vị bây giờ quý vị cái bịt mặt lên thì cái việc uống cũng được, 1 ly nước nhưng mà cái 1.000 con mũi chết trong đó rồi quý vị uống cũng được đâu. Quý vị hiểu được cái cách như này tức là gì, nó cộng sức lại mà nó phá hại một người, nó khổ lên nó dễ sợ như vậy. Cho nên khi mà bắt đầu giải được cái đó rồi thì trước khi tôi đi tôi nói với những người đồng tu và nói với người nhà quý vị thấy rõ ràng là cái nguy hại của cái sự việc sát sanh chưa? Quý vị có chứng kiến rõ rồi những cái nguy hại này chưa? Dễ sợ không? Tôi nói như vậy cho bây giờ biết làm sao cái chuyện nó đã qua rồi mà. Trong khi mình có quay lại cái đoạn đó. Cho nên tôi nói quý vị là một lần từ đây cho đến 49 ngày tuyệt đối quý vị không được giết hại sinh mệnh nữa. Nếu không, không phải là chuyện gì. Sau này chính quý vị bị gặp tới những cái đại nạn này. Cho nên chỉ thưa tất cả quý vị khi mình tu hành mở cái tâm từ bi hải hạ ra tuyệt đối đừng bị giết hại chúng sanh. Sợ lắm. Cái gì mình có thể mình làm được, mình có thể mình sám hối nhưng mà sát hại chúng ta cái sám hối chứ tuyệt đối đừng có nên gây cái gọi là cái nạn sát sau cùng dễ sợ lắm. Mà mình nhớ càng tu càng cao thì oan gia trái chủ của mình càng mãnh liệt, tại nó chuẩn bị kỹ hơn. Còn những người ít tâm thì nó cần chuẩn bị tại vì họ yếu mà, chứ mà khi mình tu có lực thì nó chuẩn bị kỹ hơn. Cho nên việc chuẩn bị kỹ hơn như vậy mình cũng phải chuẩn bị kỹ hơn để mình cứu họ. Tức là sao? Là mình phải biết hộ niệm cho nhau. Và những người hộ niệm như vậy phải có cái tâm hải hà ra mà bao dung cứu cái người đó cũng giống như cứu người thân của mình. Và cứu luôn những người quan gia trái chủ, những người vô hình đó cũng giống như cứu những người thân nhân của mình như vậy. Quý vị một lần mà đi hộ niệm cho một người bảo sanh, thực ra quý vị là tạo một công đức cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh. Mà mình không thấy mình chỉ tưởng là cứu một người, chứ thực ra mình cứu nhiều người lắm rồi. Quý vị có thấy không? Cho nên cái công đức hộ niệm thực sự là vô cùng quan trọng. Thì trong cái phần bây giờ thì cũng gần 8 giờ rồi. Thì nói chung lại là cái khai thị nói ít thì quý vị cố gắng đem ra ứng dụng. Thì khi mà chúng ta đi hộ niệm ở đây thì ít hộ niệm lắm, nhưng mà chúng ta cứ lấy cái kiến thức đó để mà sau này khi gặp trường hợp thì chúng ta ứng dụng. Quý vị cứ mạnh dạn lên, không sao hết. Cứ nghe như vậy là chúng ta đã nghe khai thị, chúng ta hiểu rồi. Thì khi mà đối diện với một người bệnh mà chúng ta thành tâm mà hộ niệm cho họ thì quý vị đừng có ngại, là lúc đó tôi không biết gì để nói mà đừng có ngại. Thì nhớ là trong lúc bây giờ thì không sao, chứ khi mà đứng trước một người bệnh nhân mà thành tâm mình cầu Phật gia trì trụ hộ niệm cho họ thì quý vị nên nghĩ rằng là chư vị Bồ Tát đang ở sau lưng quý vị hộ trì cho quý vị, quang minh của Phật đang hộ trì cho quý vị, và chư lâm thiên hộ pháp đang hộ trì cho quý vị. Tự nhiên các ngài đều đi hành xếp cho quý vị để cho quý vị có cái năng lực cứu độ chúng sanh. Chúng ta đừng có ngại. Bây giờ mình nói được, lúc đó mình nói được. Bây giờ mình nói một câu đó không có cái hiệu nghiệm, nhưng mà tới cái lúc đó mình nói một câu đó tự nhiên có hiệu nghiệm diễn lắm. Thì sắp tới đây còn có một số người ở bên Việt Nam người ta cũng có hội niệm có một số cái người bạn sanh nữa. Tôi nói là họ sẽ cố gắng mà gỡ qua cho tôi, khi mà có cái nào thì tôi sẽ gỡ lên trong cái tình tư vấn. Cái đó quý vị sẽ phát hành ra, quý vị sẽ thấy. Và cứ cô trong đó, thường thường trong những cái cô đó thì có tôi dính trong đó. Không có những cuộc họp không có tôi dính trong đó. Nhưng mà thường thường khi tôi về như vậy thì người ta cũng hay đem phim theo, cho nên thành ra có những cái phim tôi có dính trong đó nhiều lắm. Thì cứ mình coi trong đó, mình biết dễ lắm, không có gì cả, đơn giản. Thì để lúc mình nghĩ xong rồi mình sẽ trả lời những câu hỏi. Nếu trong những cái là lúc mà câu hỏi này thì tôi sẽ lưu thêm đó mà nói thêm về vấn đề cái tâm lý mà để mình khai thị cho người ta, rồi nói thêm về cái ôn gia trái chủ, hoặc là những cái gì mà sơ xuất, cũng như trong những cái kinh nghiệm mà tôi đã trải qua. Thì cũng xin nhớ rằng ở đây là chỉ đem biết kinh nghiệm của tôi mà tôi nói lại, rồi quý vị rút cái đó là để mà nghiên cứu thêm, cho tôi không có dám mà nói chắc chắn rằng là cái phương pháp mà tôi làm này là đúng. Tại vì thực ra là cái phương pháp này thì những cách này tôi cũng đi lén lén ăn cắp vô tình tâm học hỏi. Khi mà đi hồ niệm họ tôi lén ăn cắp, rồi tôi ăn cắp, rồi cái khi mà hồ niệm rồi tôi thấy tôi phát triển thêm ra. Khi mà đi hồ niệm rồi thì tự nhiên một lần hồ niệm như vậy nó thêm một cái kinh nghiệm, gặp một trường hợp thì nó thêm một cái kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm hay lắm, rồi chúng ta lấy kinh nghiệm đó mà bồi đắp thì tự nhiên sau này quý vị thấy là rõ rệt là chúng ta sẽ cứu độ được chúng sanh, cứu độ được nhau, chúng ta cũng an tâm dữ lắm. Cho nên xin thưa là chúng ta cũng hiểu được cái phương pháp của niệm tăng sớm chừng nào thì cái đường mà vãng sanh của chúng ta nó rộng rãi, nó tên ta, mà cái đường của mình đi cũng hơi thang nữa. Chúng ta đừng có ngại cái nó là mình đang tu mình cứ nói chết, không cần ngại chuyện đó. Chúng ta quyết làm đi về Tây Phương thì chết sớm, đi về sớm nó có gì cả. Bao đám cái gì mà bao đám mình đang nói đây mà thí dụ mình chết cái tôi chết cái, ai sợ chết, quy định trước chẳng sướng hơn, về Tây Phương sướng hơn. Cô cái này khi mà những mình chưa tới thì mình cứ vất vả này vất vả. Quý vị có hiểu không? Ở đây quý vị có ai muốn mời thay đâu? Có không? Anh sợ không? Muốn bản thân thì không cần lưu luyến ha, không thể mà cắt bài ra được. thì bây giờ cái thời gian nó cũng hết rồi thì xin là chúng nó sẽ trả lời những câu hỏi. Nếu mà những câu hỏi này quý vị nào mà muốn hỏi thêm về cái hội niệm thì cứ việc hỏi. Nếu những câu hỏi nào ở ngoài thì cũng, nếu mà chặt quá thì cũng cứ viết tới đây. À, bác Sơn cũng nói là bác ở trong email hay như là có người gửi email mà
gì đó thì cũng nên đem xuống đây rồi trả lời dùm cho luôn, chứ không thì cũng kẹt lắm. Thì nguyện mong cho tất cả những cái lần này trong thành này đóng góp cho quý vị một cái chút ít về cái coi như cái kinh nghiệm của cá nhân, rồi quý vị nghiên cứu ra, rồi và cái đây cũng là từ trong cái phần đá trơn thì hộ niệm là ứng dụng thực tế vững vàng cụ thể để mà chúng ta cứu người và cứu mình, tức là cứu tăng. Còn cho tất cả chư vị ai cũng thành Bồ Tát hết, cứu độ chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.